về đạo lý thực hành đăng số 1 của nhà xuất bản Đạo Học Tùng Thơ do tác giả Bạch Liên biên soạn, và lời chỉ dẫn về Hội Thông Thiên Học. Hội Thông Thiên Học là một tổ chức quốc tế nhằm ba mục đích sau đây. Thứ nhất là xây dựng tình huynh đệ đạo đồng giữa nhân loại, không phân biệt nòi giống, giai cấp, tôn giáo và nam nữ. Thứ nhì, khuyến khích sự nghiên cứu các tôn giáo, triết lý và khoa học. Thứ ba, nghiên cứu các luật tự nhiên chưa giải thích được và những quyền năng ẩn tàng trong con người. Thứ hội nhằm ba mục đích, nhưng ai đồng ý về mục đích đầu thì có thể được chấp nhận vào hội. Hội viên thông thiên học có thể theo một tôn giáo hiện hữu trên thế giới, nhưng nguyện vọng của họ là tạo một sự thông cảm và thương mến giữa tín đồ các tôn giáo và liên kết những người có thiện chí để nghiên cứu các chân lý tiềm tàng trong những giáo điều cao siêu, khó hiểu, hầu cống hiến kết quả cho nhân loại. Thông thiên học được xây dựng trên chân lý các tôn giáo căn bản. Nó là một triết lý khả dĩ giải thích rõ mục đích của sự sống và chứng minh rằng sự tiến hóa của chúng sinh được đặt dưới dấu hiệu của sự công bình và bác ái. Nó xem sự chết là một việc nhỏ lâu lâu xảy ra một lần trong đời sống tuôn theo đất diệt và vô cùng vinh quang của con người. Nó dạy rằng con người là một linh hồn đất diệt, còn thất thân và tứ hóa chẳng qua là những dụng cụ nhất thời. Với ánh sáng của nó, các chân lý sâu kín trong các kinh sách tôn giáo nổi bật lên, sáng tỏa và hợp lý, khiến học giả có thể lãnh hội dễ dàng. Các hội viên thông thiên học cố gắng tìm hiểu các chân lý ấy và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Vài lời mở đầu. Cùng với bạn hội viên thông thiên học Việt Nam và những bạn ái mộ chân lý, quý bạn thân mến, Đức Phật tóm tắt giáo lý của Ngài trong ba câu này: lính dữ, làm lành, rửa lòng cho trong sạch. Nói ra qua thật dễ quá, không có chi là lạ, là mới mẻ, không có chi là phi thường, ai ai cũng chắc mình làm được. Nào giờ khi đem ra thực hành thì thấy không biết bao nhiêu sự khó khăn nổi dậy, đủ cả tứ phía, đàn áp con người làm cho phải thất bại. Từng đó mới biết câu này rất đúng và sự thật, tới sự thật. Tôi không làm những điều tôi muốn, mà tôi lại làm những điều mà tôi không muốn. Thời ngày xưa, trong các bạn tu hành, những người thành công là những người có tấm cương quyết, có tiếng nhẫn nại, biết rõ cội rễ của tam bình lục tặc và hành đúng những phương pháp để chặt đứt những dây chướng ngại, nên vén được bức màn vô minh bao phủ vạn vật. Trước những sự học hỏi và kinh nghiệm của tôi trên 30 năm, tôi xin hiến cho quý bạn một phương pháp đã từng giúp những người tu hành mở mang lòng từ bi bác ái và các đức tánh khác. Và như thế chúng ta mới có thể thực hiện được mục đích thứ nhất của Hội Thông Thiên Học là gây dựng tình huynh đệ đại đồng giữa các dân tộc, không phân biệt sắc da nồi giống nam nữ đẳng tái và giai cấp. Quý bạn hành theo đó cho đúng công phu, nghĩa là đúng giờ khắc, không bỏ qua ngày nào từ nội tâm 6 tháng đã khởi sự có kết quả, tức là thấy sự thay đổi chút đỉnh trong tâm trí theo chiều hướng cao trời. Quý bạn sẽ mến cái lành cái đẹp, từ đó quý bạn sẽ có bước chân vững vàng mà bước tới. 15 năm sau quý bạn sẽ trở thành một người mới nếu quý bạn không lìa đạo, không để cho cuộc đời lôi cuốn. Tôi nói như thế là vì trên đường đạo mỗi chặng đường có những chướng ngại vật dựng lên để cản trở, người ta gọi là những sự thử lòng. Phải thắng chúng nó mới có thể vững bước đi xa. Đúng với câu tương đầu tiên mã lực sự cũ kiến nhân tâm, không có lửa đỏ sao biết tuổi vàng. Cái những sự thử lòng mới biết sức dự định của mình tới được nào, mới biết sợ hay sợ dở của mình, bạn bè đổ thêm. Có kinh nghiệm rồi mới có thể dẫn dắt kẻ khác tránh khỏi những cạm bẫy, mới biết thương những người còn yếu đuối chưa trèo được lên cao, mới hiểu rằng là ta là một phần tử của nhân loại, thì những tội lỗi và những sự nhục nhã của nhân loại là những tội lỗi và những sự nhục nhã của ta. Nghiệp quả của ta kết chặt với nghiệp quả của nhân loại. Thế nên thắng được các sự thử thách, tức là tự chủ, thắng bản ngã, làm chủ phàm nhân. Đây là bước đầu tiên rất cần yếu của sự tu tập, lần lần sẽ đi đến mức minh tâm chuyển cánh. 15 năm mới nghe qua thật là lâu lắm. Nhưng nó đến bây giờ, chúng ta hãy hồi tưởng lại hồi mới 7 tuổi cấp sách vào trường, tới nay đã mấy chục năm đã qua, xem như chết nữa. Ta hãy tính kể lại những tội và phước của ta đã làm, thì trên hai giá trong chắc chắn đã hội cái giá tội nặng hơn là cái giá phước. Hai giá trên đó, nếu bạn đã biết chúng sanh không thoát khỏi bốn giác sanh lão bệnh tử đã tắt rồi, ai ai cũng nắm hai tay trắng mà xuống mồ, trừng tái sanh lại cũng là hai tay trắng, ta chỉ đem theo mình những mầm tánh tốt tánh xấu với quả lành quả ác của ta đã gây ra kiếp trước mà thôi. Vì thế tốt hơn là chúng ta gieo giống tốt ngay bây giờ, đặng ngày sau gặt lấy quả ngon lành. Sau đó cho ta định số mạng cho ta tốt hay xấu, nên hay hư, trời số trời không có thưởng ai mà cũng không phạt ai cả. Chúng ta có bổn phận tiến ma với phương mẫu của đức thượng đế định sẵn cho vũ trụ này, tức là phải nên chọn sáng chọn lành. Có lại nếu chạy theo những cuộc phù qua mộng ảo thì gây ra không biết bao nhiêu nghiệp chướng, buộc trói con người vào bánh xe luân hồi. Rồi từ đó không biết sẽ trải qua mấy muôn hay mấy triệu năm nữa mới tìm lại được con đường phản bổn hoàn nguyên. Hỏi bạn thanh niên và học sinh nam nữ, tôi biết cuốn này chẳng phải để riêng cho quý bạn mọi đạo tu hành, mà luôn luôn tôi vẫn nhớ tới quý bạn vì quý bạn là tương lai của đất nước. Quý bạn là những yếu tố có thể định đoạt vận mạng hưng danh của một quốc gia, của một dân tộc. Tài năng của quý bạn là một khí cụ rất nguy hiểm. Nếu quý bạn dùng nó không đúng chỗ, quý bạn phải nhờ tính tình tốt của quý bạn hướng dẫn cho đúng với nghiệp điều hòa của vũ trụ, tức là cơ trời. Tính tình của quý bạn là một cây quân chủ nam, cũng gọi là la bàn. Mất nó quý bạn sẽ lạc vào nẻo tối tâm mà không ngờ. Cùng quý bạn xa hầm sụp hố thì quyền đã rồi ăn năn không kịp. Vậy thì quý bạn hãy cố gắng thực hành những lời của chủ bảo sau đây, chắc chắn chúng nó sẽ đem lại cho quý bạn một cái kết quả rất tốt đẹp, là tâm và tứ của quý bạn lần lần sẽ trở nên sáng suốt hơn tốt. Mau hay chậm, ít hay nhiều tùy theo sự cố gắng và nhẫn nại của quý bạn. Nói tóm lại là công phu luyện tập dù sao cũng có cái dáng quả quyết như vậy. Cái khi nhiều người đã thành công thì chẳng có lý do nào mà khi quý bạn thật hành in như vậy mà lại không thấy sự hiệu nghiệm nào cả. Nhưng tôi yêu cầu tất cả quý bạn thân mến ba điều sau đây. Một là nếu quý bạn có thất bại thì chớ nên ngã lòng vấp té rồi, đừng ngồi đó than gian ranh thiết mất ngày giờ vô ích. Hãy trở dậy thoa bóp tim ta rồi tiếp tục đi tới, lấy sự thất bại là một bài học hay, một bài học khôn ngoan, sao khỏi lầm lạc nữa. Chỉ có thất bại là khi nào nửa chừng ta bỏ cuộc, tục gọi là bán đồ như phế. Hay là nếu quý bạn thấy cái này chưa giúp ích cho quý bạn được bây giờ thì hãy trao cho người khác muốn xem coi, hay là cách nói là thủ. Thế một ngày kia sau khi quý bạn đã mệt mỏi trên con đường tranh đấu, quý bạn hãy dỡ nó ra xem lại, chừng đó quý bạn sẽ thấy nó là một người bằng hữu rất chân thành, chỉ lo mưu hạnh phúc cho quý bạn. Và hạnh phúc chân thật vĩnh viễn trường tồn thoát khỏi tai tàn phá của thời gian. Ba là nếu quý bạn có thắc mắc điều chi trong khi tu tập, xin gửi thơ cho tôi sẽ giải thích lại. Tôi sẽ giải lại đừng ngại chi cả, xin chúc quý bạn mau thành công đắc quả, đặng nhiều dắt nhân sinh ra khỏi chốn trầm luân khổ ải. Làm nhật thái bình tây đốc ngày 8 tháng 3 năm 1955, đặc liên phạm ngọc ba. Và lời mở đầu, cơ trời là một sự tiến hóa không ngừng và chia ra nhiều chu kỳ khác nhau. 9 năm nữa thì năm 1975 là một chu kỳ mới gọi là kỷ nguyên quyền bí học sẽ mở màn. Thiên đình sẽ cho dán lên một cái màn vô minh nữa, đặng cho con người hiểu thêm một vài sự bí mật của tạo công. Vậy này vậy mà con người mới trở nên sáng suốt hơn trước. Nhưng từ ngàn xưa, tiên tánh đều dạy rằng muốn tiến mau thì con người phải biết tự biết mình và thực hành những phương pháp làm chủ vật chất đặng điều khiển nó và biến đổi nó ra những thứ phụ tốt lành để sử dụng trong khi học hỏi các cõi trời. Các ngài tiết lộ cho chúng ta biết rằng cả chục ngàn năm trước các ngài vẫn ở trong giai đoạn tiến hóa mà chúng ta đương trải qua hiện thời. Nhưng ngờ tiên quan đồng chí các ngài đã ra tâm tu luyện tập cho nên đã mở thành tính quả và bước qua hàng xưa phàm nhập thánh. Các ngài gạch rõ con đường các ngài đã đi cho chúng ta thấy rằng chúng ta nói gót theo các ngài. Thế nên năm 1955 tôi mới viết cuốn Đạo Lý Thực Hành, không ngoài mục đích cúng ống hiến cho quý bạn ái mộ tinh lý tài liệu để khảo cứu khoa học của đời sống và cải thiện những tư từ tư tưởng ứng hiến cho đến việc làm của mình theo những lời bậc cao minh đã chỉ dạy. Nói cho đúng tôi chỉ chia sách học hỏi của tôi với quý bạn. 11 năm qua sau khi đã xem kỹ lại xem lại kỹ lưỡng những ngày, tôi bàn thêm vô nhiều đoạn, nhất là về cách định trí và tham thiền, đồng thời cũng gọi ra những chi tiết nào tư rằng hữu ích thực sống chưa tâm chưa thấy cần thiết lắm cho những người mới tu tập. Cầu xin những đạo lý thần ngày Mở cửa đạo từ ngày giúp thêm một cái ánh sáng cho khách lữ hành đi tìm cửa đạo. Đó là nguyện vọng của tôi mấy chục năm nay vậy. Trước kia tôi dự định anh làm hai quyển, nay thấy hai quyển nhập lại một quyển hơn. Cảm ơn tôi đã y nguyên bài thờ của quyển hai. Xin quý bạn lượng thứ. Đọc liên tại đất ngày 11 tháng 7 năm 1986. Bài thờ quyển hai. Từ ngàn xưa người đức luôn luôn được thiên hạ tôn trọng và trên thiên đình chọn lựa những người này có lòng từ bi đắc ái quên mình giúp đời thôi nhận làm đệ tử và dạy dỗ đằng ngày sau trở nên những đúng cụ thể. Tại sao bậc hiền nhân cũng được ưu đãi? Bởi vì người có tài mà không có đức thì kiêu căng tự phụ, con người chẳng có gì để thỏa mãn, có thỏa thích lòng ham muốn thì gây ra tai hại cho đời chẳng nhỏ, có hư hậu quả lưu tới cả ngàn năm sau. Một lẽ nữa, con người càng tiến hóa thì càng kiểm soát được những lực của vũ trụ ở xung quanh mình và đem áp dụng vào đời sống của quần chúng. Cũng như thể xưa hơi nước và điện và ngày nay là nguyên tử lực. Các nhà bác học mới phân tích nguyên tử ra âm điện tử và dương điện tử và trung và tử là electron, proton và neutron. Đi sâu vào nữa thì thấy những phần tử khác nhau không biết tới đâu mới dứt, nhưng chưa có thể tổng hợp những phần tử đó lại đặng làm một nguyên tử linh động như nguyên tử của trời xanh. Người ta mới biết dùng có một phần nhỏ nhân của điện lực và nguyên tử lực mà sức mạnh của nó đã gây gớm lắm rồi. Còn nhiều lực khác dữ tận phi thường không ai tưởng tượng nổi về hiện thời người thế gian chưa khám phá ra được. Như lực của vũ thái, Aether gọi là Thor. Khi đưa vô đá thì đá tan ra tro bụi trong chớp mắt. Tuy vậy nó cũng có quyền năng làm mất sức mạnh của mọi vật tùy theo cách ta sử dụng. Một khối sắt mấy trăm tấn bị lực này rút mất sức nặng thì nhẹ như đông bóng, người ta có thể về đi chỗ nào cũng được. Trong cái chỗ nhất định rồi người ta cho lực này vô thì sắt sẽ trở lại như cũ. Trên hết lực, trên hết các lực là pho hết. Cách này có thể làm địa cầu tan ra cho mà. 75.025 năm trước Chúa Giáng Sinh, châu Atlantic bị lực này nhận chìm xuống biển và ngày nay còn để lại vài di tích là Cù Lao Esor và Canary. Chỗ châu Atlantic nằm bây giờ gọi là Đại Tây Dương, nguyên do là các vị đại sự ủy tài hưởng lộng thần thân làm cho điều tàn ác, làm những điều tàn ác làm cho đời giận đất hờn mà họ không chịu hối cải. Chung cuộc cả bọn họ và những kẻ tư quyền phụ thế đều chôn thân vào bụng cá sau khi đã bị cảnh cáo nhiều lần mà không chừa thối dữ. Chính như thế chúng ta hiểu rằng người thế gian giàu tài ba lỗi lạc tới đâu cũng không qua trời được. Nếu ta chưa có thể làm một cái trứng gà ấp nở ra con và một cái hột dưa xuống đất mọc lên cây, nếu ta còn già còn bệnh còn chết và linh hồi thì nên tự tỉnh lo tu đức cho mình, sớm chừng nào tốt chừng ấy. Tài đức tinh thân thì rất tốt, đức thắng tài càng hay. Trái lại, nếu tài thắng đức thì nguy cơ thấy trước mắt con người sẽ làm hại nhiều hơn là làm lợi cho đời. Nếu ủy tài thì mắc họa chẳng sai. Cùng những vui kết luận chuyện cười rất đúng thư với đạo đức. Có tài mà chạy chạy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một dần, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng cách lẫn trời gần trời xa. Thượng căn ở tại lòng ta, chữ tâm chưa mới bằng ba chữ tài. Thật ra ít ai nghĩ tới điều này lắm. Người ta chỉ lo sung sướng trước mắt chứ không lo hậu quả về sau. Không bao nhiêu người chịu nghe theo chân lý. Mặc dù trong tình thế hiện tại tiếng nói đạo đức dường như tiếng nói trong sa mạc, chúng ta vẫn tin rằng cái duy thuận với lòng trời, cái chi là chân lý đều được vĩnh viễn trường tồn và có tiếng gọi trong chân tâm của con người và luôn luôn. Cái chi chân thật thì còn, cái chi không chân thật thì mất. Chung cuộc bao giờ chân lý cũng thắng. Cho hai nhân vật đều tại lòng người. Nếu con người muốn thì nội trong 5 phút thế gian sẽ biến thành cảnh thiên đường, hay cũng nội trong 5 phút nó sẽ hóa ra cõi địa ngục. Vì vậy chúng ta hàng đầu nguyện cho ai nấy đều thực hiện được tinh tấn dịch từ lòng tham dục của khắp bốn phương, đức từ đi bác ái đặng cho bốn biển thái bình, nhà nhà no ấm. Ấy là chỗ chứng nguyện của chúng ta từ bảy lâu nay vậy. Đặc biệt rồi đại lý thực hành. Chương thứ nhất, con người là ai? Con người có phải là các thân hữu hình, hữu hoại, chịu bốn cái khổ, sanh lão bệnh tử này chăng? Không, không phải thế. Tục thường nói, hồn lìa khỏi xác, tức là cái xác này không phải thật là con người rồi. Cũng có người nói tôi có một linh hồn, cũng không phải nữa. Phải nói tôi là linh hồn, còn có ý đúng hơn một chút. Tôi đặt con người là một chân thần. Nói một cách khác dễ hiểu hơn, con người là con của Đức Thượng Đế. Nhưng mà đứa con này ở trong thời kỳ ấu sinh chưa đến lúc trưởng thành, chưa vận dụng được hết quyền năng còn tiềm tàng trong mình như Đức Thượng Đế vậy. Có người xuống cõi trần để làm gì? Có người xuống cõi trần để làm chi đây? Để mang đủ các thứ bệnh tật và các phiền não. Có người xuống cõi trần để học hỏi những luật trời. Hầu ngày sau khi toàn năng toàn thiện rồi thì sinh hóa một đầu vũ trụ khác, tức là một thái dương hệ khác cũng như đầu vũ trụ của mình ở đương ở hiện thời. Những sự đau khổ, các thứ bệnh tật vốn của con người tự gây ra, vì nhân nào quả nấy. Cũng vậy, có người ở quả tinh mắt không hề mắc một chứng bệnh nào cả, từ lúc mới sanh cho đến ngày từ thần, họ không bao giờ biết lúc đầu nó lạnh là sao. Họ lớn tuổi rồi mà cũng không hề có một trạng thái già nua. Các bạc răng lâm chúng ta, họ bỏ sát đi một cách êm ái, về phương diện này chúng ta còn thua họ xa lắm. Đó là những bài học dạy con người trở nên khôn ngoan hơn trước. Các chừng nào con người chịu hành động theo thiên ý thì chừng ấy các vụ khó khăn đều giúp được. Mục đích của cuộc đời là một sự tiến hóa không ngừng, không nghỉ, không ngừng. Từ chỗ chưa trọn lành đến chỗ trọn lành, từ chỗ phân chia đến chỗ diệt nhất. Con người phải học hỏi và chứ tất con người phải học hỏi và kinh nghiệm những luật thề, chẳng những ở tài quả đi cầu này mà còn ở những cõi khác và mấy hành tinh khác như quả tinh, thủy tinh, vân vân, Mars và Mercury, vân vân, thuộc về giải trái đất cho tới khi làm một vị trang tim trọn sáng trọn lành và mới thoát đọa luân hồi. Và hai điểm này, một và hai, sinh sanh dưỡng thông thiên học dẫn giải vũ trụ và nhân sanh và luôn dưỡng đời sống huyền bí của thái dương hệ. Quý bạn có thấy những lời giải đáp mấy câu hỏi sau này là con người là ai, tại sao sinh ra tại trần này và con người phải lo làm những điều gì đặng tiến cho mau đến mục đích đã định sẵn cho mình, vân vân. Thì con người không phải chỉ sinh ra ở cõi đời đặng lớn lên lập thân danh rồi dựng gia đình nồi nói dòng giống rồi chờ ngày đêm thân bảy thước dù sâu dưới ba tấc đất. Nếu là thật chỉ có bao nhiêu mà thôi thì cuộc đời rất vô vị, không có mục đích chi cả. Tại sao con người chưa biết mình là ai, xuống cõi trần làm gì? Cho nên mới nuôi tính ích kỷ, sâu xé lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, đánh đập lẫn nhau, cũng chẳng qua gì biến ăn, đất ở, chỗ đứng, nơi ngồi, dường như con người quên sức rằng. Có một ngày kia mình phải bỏ xác, mặc dầu luôn luôn thấy trước mắt dạng vật đều thay hình đổi dạng. Từng nào tới số phần rồi thì phủ sắc công danh sự nghiệp nắm hai tay thắng mà xuống mồ, tới kiếp sau đi đầu thai lại cũng hai tay thắng mà thôi. Chung quanh ta là những luật trời. Ta sinh ra trên một cõi đời chịu ảnh hưởng của không biết bao nhiêu luật mà ta không thấy được và cũng chưa biết được nhiều. Ta sẽ thấy được một điều là khi ta vi phạm thì có sự phản động lại làm cho ta đau khổ, hoặc về tinh thần hoặc về vật chất, có khi cũng phải bỏ mạng nữa. Cái điều mà ta gọi là khoa học là những luật trời mà các nhà bác học đã khám phá ra rồi sắp đặt lại cho cái hệ thống. Dường như chúng ta quên rằng những luật đó đã có sẵn từ thuở tạo thiên lập địa, chứ không phải mới có hai thế kỷ này, và cũng không phải các nhà bác học bày ra những luật đó rồi bắt buộc tạo vật phải tuân theo mạng lệnh của các máy ổn. Có một điều chắc chắn là nếu máy ổn làm phá được trời thì sẽ bị thất bại trong công cuộc thí nghiệm chẳng sai. Nhưng còn biết bao nhiêu điều bí ẩn khác của tạo công mà con người ta chưa tìm ra. Lần hồi con người sẽ gián được nhiều gốc của đức mạng vô minh từng đó có quan niệm về của con người về Đức Thượng Đế sẽ đại hẳn, và con người sẽ phải kính cẩn nói rằng cái chi của trời làm điều tốt đẹp cả. Những luật trời mà con người cần phải biết, những luật trời mà con người cần phải học cho rành rẽ đang áp dụng vào đời sống của mình nổi tiếng mau là luật nhân quả, luật luân hồi, luật hy sinh, luật sanh hóa, luật tiến hóa, luật sanh hóa, vân vân. Trước hết phải biết luật nhân quả chi phối dạng vật trong vũ trụ và sức sống của ta là một sâu chuỗi nhân và quả nhất nối tiếp nhau và liên lạc với nhau như bóng với hình. Đây là những việc nhỏ mọn mà ta thấy hàng ngày trước mắt. Ta ăn uống, đồ ăn uống làm ra máu huyết sinh thịt, đồ ăn là nhân, máu huyết sinh thịt là quả. Cố gắng học hỏi thì trí hóa mở mang là quả của cá nhân cố gắng học hỏi. Cái lỗ đầu té là nhân, lỗ đầu là quả. uống rượu say nồng đường. Nồng đường là cái quả của nhân uống rượu say. Kiếp này là cái quả của kiếp trước, kiếp sau là kiếp quả của kiếp này. Nghĩa là kiếp trước ta gieo nhân nào thì ngày nay ta gặt quả nấy, rồi kiếp sau gặt hái cái quả của nhân ta gieo kiếp này. Trồng dưa đặng dưa, trồng đậu đặng đậu, không hề khi nào gieo lúa mà ớt mọc lên bao giờ. Nhân gian nhân lành hay nhân dữ cũng phải đầu thai lại đặng hưởng quả tốt hay quả xấu cho mình đã tạo ra. Đó là luật luân hồi theo luật nhân quả. Muốn thoát đọa luân hồi thì phải hy sinh vì thương đời, không còn lo mưu hạnh phúc riêng cho mình nữa. Những giả lành của mình tạo ra cái nhập vô kho thần lực của Thượng Đế, của Đức Thượng Đế dùng cứu vớt những người còn lặng hợp trong trốn trầm luân khổ hải. Tới chừng đó ta sẽ thoát ra khỏi dòng sanh tử dưới phàm gian và bước vào cõi siêu phàm nhập thánh. Ba luật nhân quả luân hồi hy sinh đều liên quan mật thiết với nhau, mới nhau qua rất dễ, nhưng chúng nó rất vô cùng phức tạp. Học từ kiếp này qua kiếp kia chưa rồi, vì luật tiến hóa, luật sanh hóa phải phục tùng luật nhân quả. Làm thế nào để học hỏi những luật này? Nếu luật này thuộc về những luật vô hình ta không thấy được vì không nói được, thì phải làm sao bây giờ? Thật ra ta chỉ thấy những hậu quả rồi suy ra những nguyên nhân, biết kỳ thực ra có nhiều việc ta không biết nguyên nhân xảy ra hồi nào mà có hậu quả ngày nay như thế đó. Nhưng quý vị chớ lo, tạo công vô cùng khéo léo. Ngài sinh ra thế sắc thân có ngũ quan, đồng tiếp xúc với những việc xảy ra cõi trần thì Ngài cũng cho ta những quan khác để học hỏi những luật đó. Những quan này ở trong những thể khác nhau hơn, những thể khác hơn sắc thân. Những thể của con người hay là những dụng cụ để học hỏi cơ trời. Những thể đó là sắc thân, sắc, vía, hạ tứ, thượng tứ hay là nhân thể, chân thân và tinh thể, bảy thể này xỏ lấy với nhau. Sắc thân là the cốt physics, sắc là cốt etheric, vía là cốt astral, hạ tứ là cốt mental influencer, thượng tứ hay nhân thể là cốt mental superior or cốt special, chân thân là cốt belief, tinh thể là cốt admitter. Cái sắc ở trong mình và ló ra ngoài sắc thân lối năm lưu và chiếu ra những làn sáng lối một tấc. Cái vía cũng ở trong mình và ló ra ngoài sắc thân một tinh lối bốn tấc rưỡi, vân vân. Thành tướng quá thì từ sắc thân và tới sắc ra, cái vía hạ tứ, thượng tứ, kim thân, tương thể càng ngày càng nở lớn ra. Người ta nói hào quang của Đức Phật khi xưa tỏa ra tới 8.000 thước hoa. Hiện giờ thời gian của Đức Ngọc Đế bao trùm quả địa cầu này. Trong chu kỳ tiến hóa này, ngoại trừ một số rất ít đệ tử đã được 3 lần điểm đạo dùng được thượng trí trong vận, thì hết thải 4.000 triệu linh hồn mới dùng được một phần của hạ trí và thượng trí. Còn kim thân và tinh thể chỉ là một đám sương mù chưa có hình dạng. Bãi cõi của Thái Dương Hệ chúng ta, tại sao có người có tới 7 thể? Bởi vì chung quanh ta còn nhiều cõi mà ta không thấy và không biết ra sao, không có mấy thể đó thì ta không thể nào học hỏi mấy cõi này được. Mấy cõi này là cõi hạ giới hay phàm trần, là plane physics, là thế giới hoạt động. Cõi trung giới là plane astral, là thế giới tình cảm hay là dục giới. Cõi thượng giới là plane mental hay là thế giới tư tưởng hay là cõi trí tuệ. Cõi bồ đề là plane bodhic, là thế giới trực giác. Cõi Niết Bàn là plane Admitra or Nirvana hay là thế giới thiên liêng. Cõi đạo Niết Bàn là plane Anubhadaka or Paranirvana hay là thế giới đại thiên liêng. Cõi tới đạo Niết Bàn là plane Adiyo Mahaparinirvana hay là thế giới tới đại thiên liêng. Ba cõi này đều ở một chỗ với nhau và trước mắt ta đây, nhưng ta không thấy, là tại ta chưa mở được những quan gọi là thần nhãn, thiên nhãn hay là huệ nhãn. Người thích, ta hãy thí nghiệm như vậy. Một cái dưa đựng cát tới miệng ta yên chí, cái dưa đã đầy. Nhưng sự thật không phải thế, ta đổ nước vô dưa, nước sẽ chảy nằm theo những lỗ tấn ở chính giữa những hộp cát. Trong dưa có hai chất, chất đặc và chất lỏng, ở cùng một chỗ với nhau rồi. Nhưng ta có thể cho một thứ khí vào trong nước nữa, như thế ta thấy rõ ba chất có thể ở chung một chỗ được. Lấy đấy suy ra thì thấy bảy cõi trời ở chung một chỗ không phải là một việc lạ lùng. muốn hiểu rõ tại sao bảy cõi ở chung một chỗ với nhau được. Tôi xin quý vị đọc kỹ mấy lời giải sau đây. Có cõi đều làm bằng một chất khí căn bản, bảy cõi có bảy chất, xin gọi tên bảy chất khí căn bản đó như sau đây. Chất khí làm cõi hạ giới là hồng trần, chất khí làm cõi tinh giới là thanh khí, chất khí làm cõi thượng giới là thượng thanh khí, chất khí làm cõi bồ đề là thái thanh khí, chất khí làm cõi niết bàn là âm dương khí, chất khí làm cõi đại niết bàn là linh khí, chất khí làm cõi tối đại niết bàn là nguyên khí. Bảy chất khí căn bản ấy do một gốc mà ra, gốc nó là hỗn nguyên nhất khí, là mala prakriti. Nguyên tắc chung là như thế này: chất khí ở cảnh cao từng nào từ nào sắc đẹp đẽ mịn màng và rung động mau lẹ hơn những chất khí ở mấy cảnh thấp hơn nó từng ấy và chân ngang qua mấy chất khí này nữa. Chất khí ở mấy cảnh thấp hơn rung động chậm chạp và màu sắc rất tối, vì mấy lẽ trên đây chất thanh khí chân ngang qua chất khí hồng trần, chất thượng thanh khí chân ngang qua chất thanh khí và chất hồng trần, chất thái thanh khí, chất thanh khí và hồng trần vân vân. Cho nên nhân vật ở chân giới cũng bị hồ ma đi ra đi lại ngăn mình, chúng ta luôn luôn ngày đêm mà chúng ta không hay không biết, mà họ cũng không thấy chúng ta ra sao, họ cũng không ngờ có chúng ta nữa. Tôi tưởng cũng nên nói thêm, mỗi cõi chia ra bảy cảnh như tại cõi trần, mình đây chất đặc như cát, chất lỏng như nước và chất hơi như không khí. Ba cảnh đều ở rung, còn bốn cảnh chưa làm bằng bốn chất tinh khí, hay là dĩ thái eta. Cõi thượng giới chưa làm hai là bốn cảnh thấp, là cảnh thứ bảy, cảnh thứ sáu, cảnh thứ năm, cảnh thứ tư, gọi là cõi hạ thiên. Nơi đây tư tưởng còn có hình dạng. Ba cảnh cao là cảnh thứ ba, cảnh thứ nhì, cảnh thứ nhất, gọi là cảnh thượng thiên. Nơi đây tư tưởng xẹt ra từng lần chứ không có hình dạng nữa. Tại sao cõi thứ năm bắt trên cõi xuống là gọi là thượng giới? Bởi vì bảy cõi trời chia ra làm khu vực A là khu vực thứ nhất, là cõi đại niết bàn. Cõi A là khu vực thứ nhất gồm có cõi tối đại niết bàn, thứ nhì là cõi đại niết bàn, là chỗ đức thượng đế ngự, nó cũng là trường tánh hóa của các vị được từ sáu lần điểm đạo sắp lên. Khu vực thứ nhì gồm có thứ ba là cõi niết bàn, cõi bồ đề, cõi thượng thiên, ba cảnh cao, cõi thượng giới, là trường tánh hóa cho những vị đã được danh đề trung tịch từ một lần điểm đạo tới năm lần. Khu vực thứ ba gồm có cõi hạ thiên, bốn cảnh thấp, cõi thượng giới, cõi trung giới. Cõi hạ giới là trường tiến hóa cho những người thường và các loài thú, vật thể mộc trung tịch và các tinh chất. Ta gọi cõi thứ năm là thượng giới vì nó là cõi cao hơn hết mà người phàm lên được. Bảy cõi của không gian. Trong không gian cũng có bảy cõi là tối đạo niết bàn, đạo niết bàn, niết bàn, bồ đề, thượng giới, trung giới và hạ giới hay hồng trần như bảy cõi của thế dương hệ của mình đây. Nhưng chúng nó cao hơn nhiều và mặc dầu có liên lạc với bảy cõi trời của mình, phận sự của bảy thể. Bây giờ chúng ta phải biết phận sự của bảy thể thì mới thấy được sự ích lợi của chúng nó như thế nào. Thứ nhất là sắc thân chúng ta làm bằng ba chất khí thấp của cõi trần là chất đặc, chất lỏng và chất hơi. Nó để giúp chúng ta hành động trên mặt địa cầu, nó có một quan để xem xét là mắt. Sắc làm bằng bốn chất dĩ thái, nó có hai phận sự. A là rút sinh lực vô mình, giải thích là cái sắc chịu ảnh hưởng sự nóng, sự lạnh, thuốc mê và các thứ hơi độc. Con người hít thuốc mê, cái sắc xuất ra ngoài, sinh lực không vô mình đầy đủ như trước nên con người mê man. Từng đã thuốc rồi, giả thuốc rồi, cái sắc thể vô mình con người tỉnh lại. Đó là cái sắc. Thì các cách làm bằng bốn chất dĩ thái, nó có hai phận sự. Thứ nhất là rút sinh lực vô mình, đặng nuôi các tế bào và làm tiêu hóa thực vật nó màu xám xanh hay là xám tím. Nó làm một cái cầu bắt cho cái vía thông đồng với cái xác thịt. Nó đem cho cái vía những sự nhận thức của ngũ quan, xác thịt đặng cho cái vía làm ra những cảm giác và truyền qua cho cái óc và bộ thần kinh hệ những sự nhận thức của cái vía, cái trí và thượng trí vân vân. Nó giống như xác thịt nhờ một sợi từ điển, khi con người thoát sợi dây từ điển này đứt, nó lìa khỏi xác xâm lực vô mình không đặng nữa. Các tế bào khởi sự rã ra lần lần và được ít lâu nó cũng tan ra vị thái. Nó có một cái lưng xa mở ra rồi thì thấy được bốn cảnh vị thái ấy là minh nhãn. Thứ ba, cái vía làm bằng bảy chất thanh khí nên có thể biểu lộ đủ hết các thứ tình cảm từ thấy cao thượng cho đến thấy thật đơn hèn. Nó có một linh xa khi mở ra trọn vẹn thì thấy được cõi tôn giáo và dân sự tại đó, quan này gọi là thần nhãn. Hạ trí làm bằng bốn chức thượng thanh khí thấp, chức thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nó để sinh ra những tư tưởng cụ thể hữu hình và để ghi nhớ tưởng tượng, tính được sắp đoán, học hỏi. Nó có một linh xa mở ra rồi thì thấy được cõi hạ thiên ấy là hạ thiên nhãn. Thượng trí làm bằng ba chất thượng thanh khí cao, chất thứ ba, chất thứ nhì và chất thứ nhất. Nó để sinh ra những tư tưởng từ tượng vô hình, gọi nó là nhân thể vì nó chứa đựng tinh hoa những sự học hỏi và kinh nghiệm của con người từ đời này qua đời kia bằng những lần rung động vô vào học nguyên tử trường tồn, cũng như giữa nát máy, và những tinh hoa này là những nguyên nhân sẽ sinh ra những hậu quả. Nó có một linh xa mở ra rồi sẽ thấy được cõi thượng thiên ấy là thượng thiên nhãn. Trên thân này làm bằng bảy chất thái thanh khí, nó có thể bác ái và trực giác một lượt. Nó có một linh xa mở ra được thì thấy cõi bồ đề ấy là huệ nhãn. Thân thể làm bằng bảy chất âm dương khí, nó là thể thiên liêng và hiệp đồng. Dùng được nó nếu biết dặn vật nhất thể, mình đã dặn vật là một. Nó có một linh xa mở ra rồi thì thấy cõi nước bàn xin gọi là huệ nhãn liên thể. Có hai thể dùng ở cõi tối đại nước bàn và đại nước bàn, phải có được la hán sắp lên mới dự rõ. Xin tóm lại, cái xác và cái phách thuộc về cõi trần, cái vía thuộc về cõi tôn giới, hạ trí và thượng trí thuộc về cõi thượng giới, kim thân thuộc về cõi bồ đề, tương thể thuộc về cõi nước bàn. Không có cái phách, sinh lực do mình không được, sắc thân thân tan rã. Không có cái vía, con người không biết cảm xúc và không thể đi đứng và học hỏi ở cõi tôn giới. Không có hạ trí, con người không thể suy nghĩ tưởng tượng phân biệt xác đoán nhân nhưng và không thể vô ra cõi hạ thiên đặng học hỏi. Không có thượng trí, con người không thể suy nghĩ những việc siêu phàm, những việc cao xa tự tượng, và không có thể ghi nhớ những sự đã học hỏi và kinh nghiệm mấy kiếp trước mà cũng không thể ra vào cõi thượng thiên đặng học hỏi. Không có kim thân, con người không thể mở lòng bác ái, không dùng được trực giác và cũng không biết cõi bồ đề ra sao. Không có tiên thể, con người không thể nào nhập vào cõi nước bàn được. Bảy thể này chia ra làm hai loại, những thể hư hoại và những thể trường tồn. Những thể hư hoại, bốn thể thấp là sát, phách, vía và trí, là những thể hư hoại. Chúng nó để dùng trong một kiếp mà thôi, sau khi con người thác rồi một ít lâu thì chúng nó đều tan rã. Kiếp sau khi trở xuống cõi trần đầu thai lại là một lần nữa thì con người có bốn thể mới khác. Nhưng chúng nó đồng bản tánh với bốn thể này, hoặc tinh vi hơn, hoặc thô kịch hơn. Đây là tùy theo luật nhân quả báo ứng chứ không có chi là lạ. Về ba thể trường tồn là thượng trí, kim thân và tiên thể. Chúng nó còn mãi và theo con người từ đời này qua đời kia, không mắc vào vòng sinh tử luân hồi. Những thể của ta dùng thường ngày. Những thể là những kẻ tùy tùng của trời ban cho ta để giúp ta trong công việc hàng ngày. Có bốn thể mà ta thường dùng trong mỗi giờ, mỗi phút, ấy là sắc thân, sắc vía, hạ trí. Còn thượng trí và kim thân thì ít khi dùng tới. Mỗi lần ta tư tưởng thì ta dùng cái trí cảm xúc, thì ta dùng cái vía. Hoạt động thì ta dùng cái sát. Nhưng cách này khác hơn cách dùng cái vía hay cái trí làm một thể riêng, đi đứng, chuyện giảng hoặc làm công việc trên cõi tinh giới hay là cõi thượng giới, cũng như mình đương sống ở đây vậy. Ví dụ lúc mình ngủ, mình bỏ cái sách ở trên giường với sách thịt, rồi ở trong cái vía mình qua cõi tinh giới, từng rồi mạch sát thì thức dậy. Có phương pháp luyện tập lúc thức dậy muốn lìa khỏi sát rồi ở trong cái vía qua khỏi tinh giới dạo chơi hay hoạt động giờ nào cũng được. Hết đó gọi là xuất thần hay xuất vía. Nhưng chớ nên ham, nó nguy hiểm lắm. Một khi tấm lòng chưa được tâm tập mà chưa được tinh sư hay là một vị to đồ của tinh sư gì đó. Tại sao gọi con người là tiểu thiên địa? Bây giờ mình mới rõ hồi xưa nói con người là tiểu thiên địa rất đúng. Vì lẽ bản thân mình con người có đủ những chất khí tạo lập vũ trụ, nhưng con người còn giống thượng đế, đất thượng đế. Vì lẽ khác là con người cũng không làm ba ngôi như ngài vậy. Ba ngôi của thượng đế là ngôi thứ nhất, là Shiva, Đức Chúa Cha, ngôi thứ nhì là Vishnu, Đức Chúa Con, ngôi thứ ba là Rama, là Đức Chúa Thánh Thần. Ba ngôi của con người là ngôi thứ nhất chân thần, Monade hoặc Aspris, ngôi thứ nhì là chân nhân là Ego Individual Big Soul Superior, ngôi thứ ba là phàm nhân. Tại sao con người chia làm ba ngôi? Chân thần ở tại cõi nhất đại nhất bàn, càng xuống thấp khí càng trợt. Chân thần hoạt động không được dễ dàng nên mới sanh ra chân nhân để thấy cho mình đặng kinh nghiệm từ cõi nhất bàn. Bồ đề cho tới thượng thiên. Ba cảnh cao thượng giới, những sự học hỏi của chân nhân sao dân cho chân thần. Chân nhân cũng khó xuống thấp cho nên sanh ra phàm nhân đặng hoạt động từ cõi hạ thiên xuống tới cõi trần. Tinh ra những sự kinh nghiệm mỗi kiếp của phàm nhân vừa giao lại cho chân nhân. Chân nhân có sự sinh lạc riêng giữa chân thần và chân nhân, và giữa chân nhân và phàm nhân đều có dây liên lạc với nhau. Nhưng hầu hết trong nhân loại hiện kim đường thông thương giữa chân nhân và phàm nhân bị đứt hết chính tầng mười bởi những tư tưởng và những ý muốn quấy phá, không khác nào một con đường bị gai gắt, mọc cao nhiều nghiệu khó đề lui tới. Vậy ta có bổn phận mở đường thông thương giữa chân nhân và phàm nhân, đặng cho chân nhân dễ đời điều khiển phàm nhân theo chiều hướng của cơ tạo hóa. Nói tóm lại, chân thần là một điểm linh quan của thượng đế, chân nhân là một thân thân của chân thần, còn phàm nhân là một thân thân của chân nhân. Phàm nhân là một thân thân của chân nhân. Chân mình con người có đủ âm dương tinh thần và vật chất, và cũng chưa làm ba ngôi như thượng đế, nên gọi con người là tiểu thiên địa đất đứng. Ai gây ra tội lỗi? Con người sanh ra khỏi trần đặng học hỏi thì sự lầm lạc là lẽ tự nhiên, nhưng đó là lúc đi đầu thai làm người mới có cả tâm kiếp. Tới ngày nay con người đã trải qua muôn kiếp luân hồi rồi thì đáng lẽ phải khôn ngoan hơn, không còn gây tội lỗi nhiều nữa và phải tiến hóa rất mau. Nhưng tại sao lòng dạ con người không được tốt đẹp như ý trời đã muốn? Phải tìm ra nguyên nhân thì sự sửa chữa mới có hiệu quả. Cũng như muốn trị bệnh phải trị tận gốc, bệnh nào thuộc về vật chất thì nên trị thuốc bằng vật chất, còn bệnh nào thuộc về tinh thần thì phải trị bằng thuốc tinh thần thì mới mong tư tường nghiệp chướng. Vậy thì ai gây ra tội lỗi đây? Ấy là ba thể thân vía trí của chúng ta. Nếu nghe qua các ví dụ lấy làm lạ lắm, xong đây là một sự thật 100%. Muốn biết tại sao thế thì ta nên hiểu biết tính nết của ba thể thân vía trí. Những thể của ta làm bằng những tế bào sống lẻ loi một mình thì các tế bào được cô lập. Cái lại khi hiệp lại là một thân mình thì chúng nó có một sự sống chung và một ý muốn chung. Ý muốn của chúng nó là làm ra những tấm nếp của chúng nó. Tấm nếp của xác thịt. Xác thịt vẫn đứng nét, xa lánh, nặng, tùm nhẹ. Nó chịu ở không cả ngày, chẳng động đến móng tay và thích nhất cho bề ngủ ngơi và món ăn ăn ngon ngon vật lạ. Khi có một việc làm đặng giúp người thì nó diện đủ lẽ để thoái thác. Nó nói nó mệt nhọc hoặc bệnh dịch như đó, nó muốn ai làm thế cho nó để nó không thả. Và tấm nếp của cái vía. Cái vía có nhiều sự ham muốn ước ao, tính ra không mấy biết mấy chục. Nó được con người nóng nảy, quạo quọ, giận hờn, quán ghét, thô lỗ, cọc cằn, mắng nhiếc, chê bai, tham lam, ích kỷ, nói vô, nói hành, đánh nơi vật dục, đòi mưu kế, hại người, đoạt của, ngã lòng, nản chí, vân vân. Không phải nó muốn hại con người, xâm tại nó thích những sự rung động dữ dội và thay đổi liền liền. Nó không thích những sự rung động nhẹ nhàng. Nó không biết mấy tính tốt như từ bi, bác ái, hy sinh, can đảm là sao, vân vân. Về tính nết của cái trí. Cái trí sao động không ngớt. Nó tưởng cái đầu rồi, tưởng cái kia liền liền. Nó không dự định vào một chỗ cho lâu. Nó giống như con khỉ ở trên cây, buông nhánh này và bắt nhánh kia. Nó rất chưa cần tự tụ, cho ai cũng dở hơn nó, thua nó. Nó cao hơn thiên hạ, làm cái gì cũng được. Nó chưa lỡ người với ta. Nó chơi bay những việc của người khác làm và nó chỉ xem những điều cho nó tính toán là giỏi thôi. Tâm cuốn. Tiếng nói của tâm hồn hay là tiếng nói vô thinh. Trên thứ ba có dạy như vậy. Cái trí là kẻ diệt phá sự tinh thật lớn lao. Kẻ đệ tử hãy trừ khử, kẻ phá hoại đó đi. Tâm bành lục tặc là gì? Là chi? Người ta thường nói người tu hành thường bị tâm bành lục tặc phá. Nếu nó ở trong đây rồi chúng ta mới thấy tam bằng lục tặc là tánh nếp của ba thể thân vía trí. Chứ không có chi là tam độc tham sân si, cũng là ý muốn của cái vía hiệp với cái trí và bắt buộc con người làm theo. trong lúc chúng ta ngồi yên cảnh tưởng với cây cả thì nghe trong lòng có tiếng nói nhắc nhở chúng ta chuyện này chuyện kia đã qua rồi hoặc lo lắng việc sẽ tới. Giải thích. Còn một tiếng nói khác nữa quả ta rầy ta khi ta phạm tội lỗi, tiếng nói này người ta gọi là tiếng nói của lương tâm. Bây giờ chúng ta mới thấy trong mình ta có nhiều người lắm, tức là nhiều bản ngã, người ta phải phân biệt chúng là ai. Tiếp theo, bây giờ ta mới phân biệt ta là tiếng nói đó. Tiếng nói đó không phải là ta, nó là cái tứ dục ta làm những điều nó ưa thích. Những người mới tập tham thiền đều biết lúc ban sơ khi mới ngồi thì bắt nát, bắt ngứa ngáy chỗ này chỗ kia, nhất là trên mặt, sau lưng. Giặt tưởng 1-2 phút rồi lại nhớ đông, nhớ tay, quên phút vấn đề đang suy nghĩ đây. Chừng giật mình mới biết mình đã đi lạc đường trở lại lối cũ thì đã mất hết 1-2 phút tư tưởng đã bị gián đoạn rồi. Đây là cái chú đã phá ta. Khi ta bắt nó chăm chỉ vào một việc trong vài phút thì nó bực tức lắm, nó kiệt chúng thế thoát ra. Nếu ta ơ hờ thì nó gạt ta được, ở trên thấy nó luôn luôn cho tới khi nào nó ngoan ngoãn dâng lời ta. Đã đến đây, tôi mới nhớ đến một bộ truyện Tây Du hồi nhỏ tôi rất thích tài phép của Tài Thiên Đại Thánh lắm. Từng lớn lên học đạo rồi mới biết là lúc còn thơ mình tin dị đoan kéo bộ chuyện Tây Du, tức là thân mình ta vậy. Tam tạng là chân nhân, chân nhân có ba đầu đệ là Tài Thiên, tức là hình bóng của cái trí. Bắt giới, tức là hình bóng của cái vía. Sa văn, tức là hình bóng của sắc thân. Quân cô, tức là phép định trí. Tam tạng niệm thần chú cẩn cô, tức là ngồi nhập định không cho cái trí lao trao nên nó bức rút lắm. Thầy của Ngộ Không là ông cụ Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư là hình bóng của đức minh triết và thực giác. Cái trí cần phải có đức minh triết và thực giác nhiều nhất mới khôn ngoan sáng suốt. Như ý bản, tức nghĩa là cây thiết bản, tức là sức tưởng tượng của cái trí. Cái trí tưởng cái trí thì cái có cái đó trước mặt. Quả thật như đời đường thấy tâm của một nhà sư tên là Trần Quyền Trang Gia Thiên Trước Thỉnh Kinh. Ngài chịu nhiều nỗi gian lao khổ cực, ngày trở về Trung Nguyên nằm đầu mùa xuân năm 645 đem theo 525 bộ kinh Phật bằng lá buông, gồm nhiều thứ kinh của ba tạng kinh lục luận. Ngài tập tại chùa Hồng Phước, nếu tôi không nhớ lầm thì lúc đó ngài được 65 tuổi, ngài có viết quyển Tây Du Ký. Quyển này cũng dịch ra tiếng Pháp. Nếu bạn nào muốn hiểu thêm xin đọc hai quyển của tiếng Pháp. Có nhiều bộ chuyện Tào nói đánh gián về sự luận đạo, nếu tin theo nghĩa từ ngữ mà làm theo thì thường mang tai họa, phải đề phòng cho lắm. Tại sao con người phạm tội? Ta phải biết rằng ba thể của ta gây ra tội lỗi chứ không phải ta, nhưng tại sao ta lại làm mấy việc đó? Đây là điều mà ai cũng muốn biết. Ấy là tại ta đồng hóa với ba thể thân, vía, trí. Ta tưởng sát thân là ta, cái vía là ta, cái trí là ta. Chúng ta thường nói tôi ăn, tôi uống, tôi đi làm việc, tôi muốn, tôi tưởng, nhưng sự thật là sắc thân ta ăn, sắc thân ta uống, sắc thân ta đi, sắc thân ta làm việc. Và trong 100 lần, hầu hết 98 lần, cái vía muốn và cái trí tưởng. Còn ta muốn và tưởng có 2 lần. Ba thể này thường thường ham muốn quấy phá chúng nó được con người, làm là mình muốn, đặng làm cho chúng nó được thỏa thích. Hiện giờ ta tỉnh hơn nơi đây, ta phải công nhận là trong 24 giờ, ta mê hết 23 giờ rồi, chứ tỉnh có nửa giờ, mà nửa giờ này chưa đã làm nhiều lần, mỗi lần vài phút, chứ không phải là tỉnh luôn 30 phút trọn vẹn. Ta suy nghĩ một điều này thì rõ, một việc sẽ đến cho ta, tức thì có sự phản động liền, mà ai phản động đấy, có phải là ta chăng? Trong 100 lần đánh chắc hết 99 lần là do sự phản động của ba thể thân giết ý, chứ không phải là ta đâu. Chính tự động như chớp nhón và bắt buộc ta làm theo ý chúng. Thường thường ta ngoan ngoãn vâng theo vì ta làm ý chúng là ý ta. Có khi ta cũng sửa đổi được nhưng một chút định mà thôi. Và đó là một điều rất hiếm có. Thế nên mới có sự ăn năn hối hận và ta phải luân hồi đặng đền bù tội lỗi đã mang. Để ta chưa dùng được trực giác nên ta không biết được hậu quả của những tư tưởng ý muốn lời nói việc làm của ta gây ra cho ta và cho đời. Trong đạo đức gọi là chưa minh tâm kiến tánh. Nói một cách khác, ta chưa thức tỉnh trong tư tưởng ý ta muốn lời nói và việc làm, ta còn mê muội tối tâm mà ta không về. Ta bị cái trí, cái vía và các thân lôi cuốn. Ta còn ở dưới quyền sai khiến của chúng mà ta hiêu tự đắc rằng ta giỏi, ta khéo, ta hay. Nhưng mà chung cuộc ta bị buộc vào bánh xe luân hồi mãi. Ta phải tự thức tỉnh bằng cách nào? Phật bảo tự giác như giác tha. Ta phải khai sáng cho ta trước rồi ta mới khai sáng cho đời sau. Ta chưa sáng suốt mà phải phụ ra dạy người thì không khác nào người mù nhất đã đi có bữa cả hai đều xa hầm chụp ố. Muốn tự thức tỉnh trước hết phải tinh luyện ba thể thân vía trí. Tại sao phải tinh luyện ba thể thân vía trí? đã thấy muôn vàn tội lỗi đều do ba thể không nhất trí gây ra, và muốn làm vậy thì muốn tránh các điều ác mà làm các điều thiện thì ta phải luyện tập chúng nó tuân theo mạng lệnh của chân ngôn, đó gọi là tự chủ hay là tinh luyện ba thể. Ở trong luyện ba thể còn có sự hữu ích khác nữa là ta dùng chúng nó đặng học hỏi các cõi trời dễ dàng, ta tiến hóa rất mau lẹ. Rồi điều này phải lấy khoa học cách nghĩa với bạn mới thấy rõ. Xung quanh chúng ta mọi vật đều rung động, cái này khác cái kia là tại cái này rung động mau, cái kia rung động chậm, và trái lại chứ không có chi lạ. Thì 32 lần rung động trong một giây đồng hồ cho đến 32.768 lần thì lỗ tai ta nghe được. Trên số đó hay dưới số đó thì ta hết nghe. Con mắt con người thấy ánh sáng khi nó rung động 35.185.372.888.832 lần trên một giây. Trên số đó hay dưới số đó thì không thấy. Tức nghĩa là trên dưới con số tên là 35 triệu tỷ.